tăng. Tôi rất là thân thiện một hôm đã đi kinh hành ở giữa cái hội xe về cái mùi hương nó đang khuya sáng nó hơi xông lên với lại nhà nữ nhà thích nhà nữ mùi hương nhà thích vừa thích cái có vị thần hiện ra quá nhà tại sao mà ông dám giữ hết cái mùi hương ông phải tự chọn ra từ nào chắc ông sao mà ông khó chịu quá vừa là mấy người xưa cái lỗi cái nhỏ nó mà người ta hát đông là làm hư lo sen dễ nhỏ không dày từ nữ tức thôi nhỏ còn dày thì cho ông thần ông nói mấy người đó họ tội lỗi dễ đầy rồi cho nên họ có làm những cái đó thì tội thêm tội tôi dày hai chứ còn ông thanh tịnh mà ông có một chút lỗi tôi phải dày ví dụ như cái áo trắng cứng thì nó dơ thì ta thấy còn bảo bảo đơn thì dính như tôi dính đó ai cần chê thì chứ nữa phải không đó thì như vậy để biết rằng cái người thanh tịnh một cái lỗi nhỏ cũng có thể bị vỡ nữa còn cái lượt người mà ô nhiễm quá rồi thì cái lỗi lần đầu cũng không ai thằng nói tới nữa phải không vì vậy cho nên cái người tu mà giữ giới thanh tịnh rồi một cái nhỏ nhiều cũng bị vỡ tạc nha. Còn nói rằng nếu mà nó không có dâm thì chấp nhất nghe tiếng thua cái vòng kiếm khởi tâm là phạm tội dâm thế này thì cũng vậy nghĩa là trong nhà Phật vừa giới luật Phật là cấm người xuất gia không có cái với cái tâm nguyện nữ gì dâm dục mà bây giờ theo thế gian thì nếu mà phạm tội là có cái thân thể làm những điều sai trái của họ còn ở đây mình nói là hồi xưa có một vị sa di như vậy, ổng cũng nằm ở trong phòng, rồi nghe ở đây nhưng mà rất thế mà có những cái cô thiếu nữ đi cái vòng kiếm nó khua đó, rồi Ấn Độ họ mang rất nhiều cái vòng ở tay, nó khua cái rồi ở trong này ổng dưới người, ổng dưới người bị vị thần bắt lỗi đó, ông phạm tội cho, thì như vậy đó. Để thấy rằng cái miệng vừa dưới lên là phạm tội chứ không phải đợi tới tai chân xúc chạm hay là thân hình xúc chạm mới phạm tội. Thì như vậy trong nhà Phật nó tứ nhị đến mức đó chứ không phải chỉ nói cái hình thức thô bên ngoài. Thì như vậy là nói không ăn cắp thì tới một cọng rau một mũi kim cũng không dám tham. Còn nói không sanh thì ta cắt ra rạ thịt mình cũng không giận. Thì như vậy mới gọi là không sanh. Chứ không phải vì thế gian nói không sanh là người ta mắng ta dài là mình yêu lường đó gọi là không sanh. Cái tất thất gia trở thành thì cũng không giận nữa thôi gọi là không sanh. Rất biệt thứ thiệt là không sanh. Thì bây giờ quý vị hơi hơi cho bỏ hơi hiện hiện chút nói là khá là đạo đức cao rồi nhưng chưa thiệt cao đâu. Chừng nào mà cắt gia trở thành mình mà mình vẫn không có giận chút nào hết chừng đó mới thiệt là hết sanh. Rồi nói không tư là tôi cho tới bậc bậc đẳng giác mà còn trước đưa mình chưa hết cũng còn một cuộc thi đó. Thì mình không phải là cái thứ gì chừng nào mà không còn tiếng vô minh nào thì chừng đó mới gọi là hết thi mà không còn tiếng nào hết là thành phật là diệu giác mới là hết thi cho cái đẳng giác cũng vẫn còn thi cho nên vô pháp cũng còn thi như thường hướng nghĩa là chúng ta thôi cái thi lầm bằng cái nhà thương ngài phải không thầy nói lớn hơn là bằng quả bí rồi cho nó nhỏ vậy mà ai chơi là nguyên sư cái nổi giận như vậy à. Thì như vậy để biết rằng ở trong nhà Phật đứng về cái bên ngoài thì hết sức là nguyên mặt chứ không phải chỉ nguyên mặt cái nội tâm thôi. Ở trong nội tâm thì nguyên mặt bằng cách dùng chữ có để tu còn bên ngoài thì giới được rất là nghiêm ngặt vì vậy cho nên trong ngoài được kiện toàn hết. Nếu người mà kẹt cứng ở chỗ thơ xa đó là hàng tử thừa độc gió không phải là môn duyên đốn đại thừa sơ lược để rồi vô minh là cuồng thường phóng dật. Người tu mà tu cái là sơ tài để vô minh thì đó được cuồng thường phóng dật. Cái giới phạm luật là tội tại người học chứ Phật có tổn giảm gì thì như vậy sở dĩ trong nhà Phật còn có những người tư bê tha như hỏng rồi tự xưng mình là thường sư tự xưng cái gì đó là lỗi tại người đó chứ đâu phải lỗi tại giới luật của Phật không như vậy không
Cho nên đối với Phật Pháp thì tâm cũng rất là nguyên mạch, ở ngoài cũng đều là nguyên mạch, tâm là nguyên mạch hết, cho nên rất là kiện toàn. Phương pháp Phật dạy nguyên nhặt như thế, đây đều là từ phương khẩu của Phật truyền lại, quyết rằng trong kinh văn thể rõ ràng, đâu thể nói là phương pháp suy nghĩa. Thì như vậy đâu có thể nói là nhà Phật nói những cái điều sai, điều không có ích. Bây giờ một lượng giả khác hỏi, nhà giáo cầu phóng tâm giống như Phật giáo nói nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này về như tâm chết không chủ tể. Từ nói Phật giáo nhập định với tâm chết khô không có chủ tể gì hết. Nhà đó câu nói này yên tồn đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm trại, nhà nguyên vọng không kém gì nắm bắt, chớp nhớ lăng xăng, từ bắt đó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là tâm biết vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên thoát về. Nói định tâm chết, tức là không biết định lại. Đó là như ai đó cầu phóng tâm. Rồi phóng tâm là sao? Tức là cái tâm đi chạy ra mà, từ cái tâm đi chạy ra. Và tâm đi chạy nó có thiệt không? Sao thiệt mà từ nó rồi khác nào nắm bắt cái bóng. Tự như vậy tường bắt cái phóng tâm cũng như là tường bắt cái bóng vậy thôi. Còn nếu là Phật nói định tâm là quan tâm yên vào một chỗ, thì như vậy là lành nó mới định được. Chứ còn cái này mình khiến cái phóng tâm nó chạy ra tường nó, mà tường nó thì cái phóng tâm đâu thiệt. Thì như vậy có nghĩa là như bắt bóng. Nếu mà nói là định tâm mà như chết thì đó là chưa biết cái định của người Phật. Phật giáo nó chỉ hát gồm có hóa, nó lặng hát gồm có coi. Lặng nó là kẹt, mà coi là chứ. Có không như lai tạ thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạ thì vương pháp đầy đủ. Vì trong nhà Phật nói nó có hai mặt, đúng về không như lai tạ thì không lập một pháp, đúng về bất không như lai tạ thì đầy đủ nguyên đức. Như chữ hình vần tăng và loại bóng trên nguyên lượng sống. Nguyên lượng sống mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng chỉ có một. Một lưỡi nước mưa trong lò mà chứa được nguyên lò. Nguyên lò mỗi lò có một chứa nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một lưỡi. Từ như vậy dùng hai cái thí dụ này để chỉ rõ về cái tâm. Bởi vì tâm nó có hai mặt, kẹp và chứ. Đứng về mặt kẹp thì gọi là không như lai tạ, nó không có một cái tiếng nào xen lẫn trong ấy. Nếu còn có một cái xen lẫn trong ấy thì chưa phải là không như lai tạ. Còn đứng về mặt chứ thì nó rất không như lai tạ, tức là đầy đủ nguyên đức. Từ đây ví dụ kẹp là ví dụ cũng như là một thể của mặt trăng. Ví dụ như gọi bóng trên nguyên lượng tóc nào cũng thấy cái bóng mặt trăng. Ví dụ như một chữ nước trong lò, mà chứa thì ví dụ như muôn ngàn loài đều thấy trong một chữ nước trong lò để cho mình thấy khổ. Thì như vậy, như là trong một thể của tâm mà cái dụng thì có vô lượng. Vì vậy cho nên đứng về một thể thì gọi là không như lai tạ, tức là một cái kho tàng không có tất cả vật gì trong đó. Còn nếu mà đứng về cái dụng thì nó là bất không như lai tạ, tức là nguyên đức đầy đủ. Khi tâm sở dụng chứ đường thì có vực giới, các giới, vô các giới, tạo đến qua nguyên đài. Sở dụng địa ngục thì có cột đồng vườn tóc biến thành hoa tạng. Từ vua quan do bồ tát ủng nguyện, con ốc, con hến, con cáo và đại sĩ giá thân, các thứ tác dụng, các thứ tự nguyện phải được từ tâm tịnh định mà hiện, bảo là tâm chết có thể được sao? Ở đây nó nói rằng cũng một tâm ấy mà khi nó sở dụng thiên đường, tức là tu thập thiện hành tất cả điều làm, thì như vậy liền có những cảnh
ở cảnh trời ở dục giới, cảnh trời sắc giới, và cảnh trời vô sắc giới, cho đến tột, tột đến quan âm đài, là cái dựng lên, còn khởi dựng xuống thì có địa ngục, tột đồng dựng sát vân vân. Còn nếu khởi cái dựng về qua tạng, dưới thành qua tạng thì có bồ tát ứng thanh đầy đủ. Như vậy thì nói rằng cái tâm đó là cái tâm chết, chết không được. Vì vậy nên biết rằng tâm nó có đầy đủ nguyên dựng, nguyên đức. Chỉ vì chúng ta không có nắm, không có sống được với nó, cho nên chúng ta không có làm chủ, không muốn nó đến cái chỗ lành, chỗ tốt. Thế nếu mà chúng ta làm chủ được nó rồi thì sẽ có những cái diệu dụng ngô ngành không sao tính hết. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta không làm chủ nó được, nhưng mà khi nó khởi cái dụng về tội ác thì đó hiện ra những cảnh dụng ngột. Khi nó khởi cái dụng từ hư vô thứ thì hiện ra những cảnh thiên đường vân vân. Thì như vậy cũng một tâm ấy mà tạo ra muôn ngàn hình tướng, tạo ra muôn ngàn sự nghiệp, chứ nào có cái gì khác. Thì như vậy làm sao nó không mà chết được, cho nên hiểu rõ như vậy. Cho nên người tu theo đạo Phật biết là muôn pháp gốc từ tâm, cho nên nhắm thẳng vào tâm mà tu, chứ không có chạy sang muôn pháp bên ngoài. Còn người thế gian vì thấy ngoài tâm có pháp, cho nên họ lo tạo những pháp bên ngoài mà họ quên xây dựng lại nội tâm. Đó là hai cái quan niệm khác nhau chỗ đó. Đọc tiếp. Người đừng giả bảo Phật nói tánh, chính thánh nhân nó là tâm. Phật nói tâm, chính thánh nhân nó là ý. Phật nguyên không nhận được thứ này, về nhận hiểu biết, vận động hay xem hay nghe hay ngữ hay động là chính lý. Đây là cho rằng Phật nói khác bên khổng, hay là những cái bên từ cho Phật nói là tánh thì bên khổng nói là tâm, bên Phật nói là tâm thì bên khổng nói là ý. Thì như vậy đó, coi như là Phật pháp không có cái gì cao siêu hơn. Đây là những giải thích. Câu nói này rất lầm. Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật. Trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn lắm lặng còn cá gọi là tánh. Chỗ tánh minh thông gọi là tâm. Tánh như thể sáng của gương, tâm như dụng chiếu soi của gương. Khi nó có hai thì thật chỉ là một vật. Thì như vậy sự tâm tánh của nhà Phật đó, chúng ta đừng hiểu là hai thứ. Nói tâm, nói tánh là đứng về cái chỗ thể và dụng mà nói thôi. Thể thì nói tánh, mà dụng thì nói tâm. Cho nên nói tâm là nói cái dụng linh thông. Cái chỗ tánh linh thông gọi là tâm, tức là cái dụng linh thông đó thì gọi là tâm. Còn cái thể lặng lẽ thì gọi là tánh. Như vậy chỉ tâm tánh nhà Phật tôi nói hai, mà thực tình chỉ có một. Không chỗ nào chẳng gồm ở trong gọi chung là tánh. Tánh mà linh thông thì gọi là tâm. Như núi sông đất cát cỏ cây nó gặp đều có tánh. Chỉ tánh nghề hay linh thông tư giác mới gọi là tâm. Núi sông đất cát cỏ cây nó gặp chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Phật sở dĩ nói tâm là đã thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là từ lô tánh hải, là mâu ni bảo châu. Thành thử là chữ tánh là chữ cho cái trùng hết muôn vật, còn tâm là chữ cho cái dụng linh thông nơi con người. Như vậy chữ tâm tánh nó có cái nghĩa khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà nói trùng hết mức như vậy thì chúng ta ít có người nhận được. Cho nên nói là thấy tâm mà ít có ai biết tánh. Bởi vì sao? Vì ai cũng biết cái linh thông tư giác của mình, thì cho đó là tâm của mình, thì có đó dễ nhận. Còn cái tánh thanh tịnh tròn khắp bao gồm vạn vật ít cả thấy được cái thể đó. Vì vậy cho nên chỉ biết tâm mà không thấy tánh. Nó ý chính là thành thức của tâm nghề, là gốc của thân tử. Thật sẽ giữ nguyên tư dự ngộ, vừa giúp chuyển thành thức này trở thành trí huệ, nên gọi là chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này, phàm phu nơi trên theo vọng, do đó trí huệ quá là thành thức. Thánh nhân phá vọng về trên, do đó thành thức chuyển thành trí huệ. Đây là chữ cái gốc của sự tu hành cho mọi người thấy thành phàm thành thánh là tạo cái chỗ theo thức thành hay là chuyển thức thành. Nếu theo thức thành đó là vọng, còn nếu chuyển thức thành trở về cái chỗ thanh tịnh trí huệ đó là chân. Như vậy chúng ta tự tưởng lại như hiện giờ chúng ta sống ở đây, hàng ngày phân biệt phải quấy tốt xấu hơn thiệt bao nhiêu cái điều suy nghĩ tính toán chân danh đó, cái đó nó thuộc về cái gì? Cái đó đều thuộc về phần thức, gọi là thành thức hay là vọng thức. Mà chúng ta cứ mãi phóng vào cái đó, cho nên nó là cái gốc của luân hồi, gốc của sanh tử. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta tu chuyển cái đó hay là phá cái đó để trở về những trí tuệ. Còn muốn phá cái đó cho nên dùng cái chữ cái quán, tức là cho tâm nó lặng lại. Lặng là lặng cái thần thức chuyển động đó để trở về cái trí tuệ bất động. Vì vậy cho nên cái danh từ thường chúng ta gọi là cái tâm thanh diệt. Tâm thanh diệt đó là chỉ cho thức. Còn trở về cái tánh bất thanh diệt đó là chỉ cho cái bản tâm. Thì như vậy người biết bỏ cái thanh diệt lăng xăng của thức, trở về cái tánh lặng lẽ chân như của trí huệ, thì gọi đó là phá vọng về trên để thành từ phàm tiến lên bậc thánh. Còn người cứ mãi nghe chạy theo cái thức thân được mà quên mất cái thể thanh tịnh, tức là người đã bỏ trên theo vọng, thì như vậy họ mãi sống trong cảnh phàm. Đó là để thấy rõ cái sự tu hành tốt tại chỗ đó. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta tu thiền dùng chữ dùng quán là để cho lặng hết cái thức thành đó. Thức thần đã lặng hết rồi thì trở về trí tuệ chân thật. Như vậy đó mới thành bậc thánh. Cái khó gì lạ. Nên cái người tu phải chớp, đừng có nhận cái thức, mà phải trở về với trí. Trí tức là cái bất thanh bất diệt đó. Trí là có bị Phật vỡ chắc. Vì thế bảo Phật nát tâm, chúng thanh nên nó ý là này lỗi lầm rất lớn vậy. Phật trở về quen thì hiểu biết vận động, quen nghe nói động, hay quen hay nghe hay nói hay động, phải đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động, quen nghe nói động, hay quen hay nghe hay nói hay động, phải đều là vọng. Khi mà trở về quen rồi thì mọi vận dụng đều từ cái quen tánh mà xuất hiện. Cho nên tất cả nói năng nghe biết đều là từ tánh mà ra. Còn người theo vọng thì tất cả cái nói năng vận động phải đều là vọng chứ không phải là chân. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay quen nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu. Cái hay quen hay nghe hay nói hay động gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tấm thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tạ xem nghe nói đạo mà được tên lại có lẽ phải ư? Cái câu sau đó đây chỉ rằng tất cả cái vận dụng như xem nghe nói đạo vân vân đều từ trên tấm mà xuất hiện, chết thực tình, cái treo nghe nó động, nó không phải là cái trên tấm thanh tịnh nóng lạnh, phải không? Cái trên tấm thanh tịnh nóng lạnh nó không phải là treo, không phải là nghe, không phải là nói, không phải là động, phải không? Mà những người họ không biết là họ có nói là cái treo nghe, cái nói cái động là trên tấm, đó là hiểu lầm. Thì trên những cái ấy nó từ trên tấm mà dưới lên thì phải, chúng ta nói là trên tấm thì sai. Cũng như chúng ta thấy như biển sóng dưới lên ầm ầm, nói sóng đó là mặt biển yên lặng thì cạch, phải không? Còn nếu nói sóng đó từ mặt biển yên lặng mà chạy thì cạch thì đúng. À, đúng đó, nói như vậy đó. Cho nên người không hiểu thì nói lầm đi, nói sai đi. Phàm nói tấm là Như Lai hội một tấm vào một tâm chung. Nói lý là Như Lai nói nguyên lý nơi vạn vật. Lý rất rộng rãi, ngang trùng pháp giới. Lý rất tinh vi, chia rẽ một mũi nhọn cũng khó xuyên vào. Nhị thừa phá kiến vật tư vật, tạo lý vẫn còn thô. Bồ Tát phá nhân minh, cùng lý rất tinh. Được đảm giác vào một phần vô minh chưa phá, thì lý còn có ngại. Vào vật dự giác, về sau một trên thấu tổ, nguyên lý rỗng trước an bài đã lâu. Lý có mỗi nơi, vừa gom tích cái, chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom mà hợp. Đây là Phật lý rất chí diệu. Chỉ lý trong là Phật là chỉ cho cái gì? Là chỉ cái gì? Như già trong nhà Phật nói, nói sự nói lý, nói sự là nói cái gì, mà nói lý là nói cái gì?
Sự là nói cái gì,
không đến được cái sự của cái đó. Nó mình phải thấy rõ sự và lý. Cho nên ở đây ngài nói lý là cái lý mà ngang thì cần pháp giới, nó cần tinh vi thì chia rẽ mũi nhọn trang cũng không được, mũi chim trang cũng không được. Tự như là nó cần đề rộng thì cần pháp giới, mà cái đề di mật của nó nhỏ của nó thì mũi chim trang loạn. Thì lý đó là chỉ cho lý nhất tâm, phải không? Lý nhất tâm phải nói lý là chỉ thẳng cho nhất tâm chân như chân có gì ạ? Còn nói sự là chỉ cho nguyên dụng hiện bài. Tự như vậy chúng ta phải hiểu lý nhà Phật nó chỗ nào nó nói lý là chỉ về nhất tâm, chứ không có gì khác hết. Cho nên thường nói kinh nó nói về cái lý này lý kia, mà thiệt ra cái lý mà tâm kinh nó luôn luôn hướng thẳng về nhất tâm, nhất tâm chân như, chứ không phải nói có gì ngoài nhất tâm. Như vậy cho nên nghề mà được nhất tâm chân như đó thì mới gọi đó là Phật. Còn nếu chưa có tròn vẹn nhất tâm chân như đó thì chưa phải là Phật. Cho nên nó là bậc nhị thừa đối với lý. Tuy nhiên phá được chứa đoạn tư đoạn mà lý vẫn chỉ còn thơ. Còn Bồ Tát thì phá nguyên minh mà lý rất tinh vi nhưng cũng chưa tạo tồn. Cho có bậc đẳng giác cũng còn một phần vô minh chưa phá thì lý còn có ngại. Cho tới Phật đối với cái lý đó dẫn trước an bài đã lâu. Cho nên vì vậy mà Phật mới đạt được tột cùng của lý. Thì lý nó có mỗi nơi vừa gom tích cái, nơi lý nó càng thấp mà mình muốn cố gom nó trở lại thì tích cái cho lý. Chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom mà hợp. Đó, đây là Phật lý với chí diệu. Thì tức là chỉ cho cái thể nhất tâm trần thấp, cái chỗ nó như diệu vô cùng. Thứ vệ chuyển hóa làm thành thức, cư kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Đó, thì hướng dự học Phật phải thấy rõ cái chỗ này. Cái trí lệ chuyển hóa làm thành thức, rồi thành thức mà ngừng lại thì trở về cái gì? Trở về trí lệ. Cũng như mặt biển yên lặng mà giới đạo thì thành sáng, mà sáng lặng xuống thì trở về mặt biển yên lặng. Cũng vậy, trí huệ vừa giới chuyển đó thì biến thành thành thức, thành thức lặng lại thì trở về trí huệ. Vì vậy cho nên khi tiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ, khi tiến tức là cái hiểu biết lăng xăng của mình á, hiểu người chừng nào thì cái tánh sáng của mình nó càng mờ chừng ấy, chứ không có, không phải hiểu người mà lại được sáng. Mặt người nói lý thuyết nhất, ngữ ngôn vi diệu, chọn là ở trong nhà vũ trường tế sáu, tiêu vừa tinh hồn cho học. Người mà nói lý thuyết nhất, nói ngôn ngữ vi diệu, văn chương đầu lưu đó, lăng sang đủ thứ lý luận, thì người đó đều là ở trong nhà vũ trường tế sáu, tiêu vừa với tinh hồn, chứ không có trả về được cái trí huệ. Cho nên trở về trí huệ là dứt hết tư ngữ, nó mới trở về được cái trí đó. Đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả tội gốc lý lẽ đồng nghịch một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ giác và bát nhã nhân đó lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp qua sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Sao hả? Chúng ta bây giờ bỏ hết lý lẽ, quên hết linh ngôn, đình nghịch những cái gì mà hay tính, hay toán, hay cố chấp linh ngôn, hay cố chấp nghĩa lý, chúng ta quét sạch hết, chỉ còn có giác và tuân thời chỉ và quá, tức là lặng lẽ và tỉnh táo. Tâm chỉ hàng lặng lẽ và hàng tỉnh táo, hàng lặng lẽ hàng tỉnh táo thì một lúc nào đó bỗng nhiên như luồng chớp qua sen chợt nở, đó là đại ngộ. Ở trên cái đại ngộ đó mới thấy cái chân lý thực tình. Còn bây giờ mình suy nghĩ, mình biết cái này hiểu kia, mà cái hiểu là đều là hiểu biết thôi, vọng tưởng, chứ không phải là thấy được cái lẽ thật. Mình cứ lặng lẽ tỉnh táo đi đứng nằm ngồi ngày này qua tháng nọ, lặng lẽ tỉnh táo mãi mãi, thì một hôm nào đó như luồng điện chớp bừng sáng, thì lúc đó như hoa sen chợt nở, tự nhiên đạo ngộ. Vì vậy cho nên bởi vì tâm thọ đầu tính là thiền chánh diệu, chính thân có ý nghị bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thành thành bát nhã. Thành lấy câu thở đầu của người tu thiền, ví dụ như mà đề ra câu là cái gì đó, thì cái gì đó nó không có cái ý nữa, nó không có cái mùi vị trong cái câu đó, mà do không ý nữa, không mùi vị, cho nên chúng ta cứ thầm thầm dẫn dẫn nó biết cái phân biệt hết. Để mà phân biệt hết thì cái thành thức bị chuyển trở về với cái trí huệ bát nhã. Mà trở về bát nhã, trí huệ bát nhã thì lúc đó là lúc ngộ đạo. Còn nếu mà mình còn kẹt cái trong thành thức thì khó mà ngộ đạo được. Thì bây giờ như chúng ta không dùng cái câu thoại đầu mà đưa đứng mà ngồi gì đều không chấp nhận vọng, khi ngữ chúng ta nếu lên đều không theo, thì như vậy tức là tâm chúng ta nó lặng lẽ mà tỉnh táo, thì lâu ngày sự thành thức nó cũng bị chuyển. Mà thành thức chuyển rồi thì đó mới biến thành bát nhã là ngộ đạo. Cần biết lục tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chứng ngộ. Một ông già đứng tử đi bán là chợ chứ có học hành gì đó. Rồi vô chùa thì chỉ giảng đạo, vậy đây mà ngộ đạo. Còn ngài A Nan thì nghe Phật nói câu nào rớt ra trong trong tâm thức ngài, câu nói cũng như là đình rớt ra bình, bình này rớt ra bình kia, không rơi ra ngoài một giọt một nhỏ, như vậy mà cũng không ngộ. Phải là vị Phật vỡ lên vỡ xuống, rồi sao do rớt hết cái đau lạc văn rồi rồi nó chứng ngộ. Vì vậy cho nên biết rằng học nhiều thử rộng không phải là cái nguyên ngộ đạo. Ngộ đạo là cái buông bỏ sạch hết tâm thức hay là thành thức của mình, không còn đo đẳng cái phân biệt đó, thì lúc đó nó mới trở về trí tuệ bát nhã, thì mới có cái cơ ngộ đạo. Luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Đâu biết chỗ Phật nhất rỡ cách là nhân tâm, chỗ nhất tâm là đạo tâm. Có thiện không ác, có định không nhiễm, ấy là Phật tâm. Có thiện mà không có ác, có định mà không có nhiễm, thì đó là Phật, đạo Phật tâm. Một mở rượu không dính, nguồn đức tròn sạch, có thể có dụng, ấy là Phật đạo tâm, đạo Phật tâm. Tức lặng mà thường coi mà thường lặng, lấy thông tiệu tám tướng làm tâm, lấy sự lý vô ngã là nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nên tâm gọi là thần thức, gọi là pháp ngưỡng, là sáu căn lộng dụng, là tám thức thịnh hàm, là tội gốc căn tử, là hạt giống trong tâm đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành việc từ nguyên tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật đó lại. Nói nhân tâm là chỉ cho cái thành thức của mỗi người phân biệt lộn tưởng, rồi Phật giải cách cái đó là tội gốc sinh tử, là cái nhân của linh hồi. Còn nói về đạo Phật tâm là chỉ cho cái chỗ mà không biết một mãi bộ, không có kẹt ở một bên, nên thể dụng không hai, thì cái đó mới là Phật đạo Phật tâm. Thì như vậy để thấy rõ người tu theo Phật mà đến cái chỗ giác ngộ trở về cái tâm Phật ấy, thì không còn kẹt, không còn dính, không còn nhớ, thì như vậy mới thực là đạo Phật. Còn tâm của người thì nó đầy đủ dưỡng, đầy đủ những cái dở, đầy đủ những cái suy diệt, cho nên nó không có phải là cái gốc của giải thoát, mà là cái nguyên của linh hồn. Phật nói thân nguyện là thân vọng nguyện, tánh nguyện chẳng diệt bỏ, trí giác ngã hiện còn. Ở chỗ mà Phật nói thân nguyện là gì? Là không có vọng nguyện, chứ không phải nói thân nguyện. Là không chánh nguyện. Chánh nguyện là nguyện gì? Tức là nguyện chân như. Mà nguyện chân như đó tức là trí giác ngã hiện tượng. Như vậy nó không nguyện, mà không phải là không có cái trí tuệ bát nhã. Còn hại đạo nói không tưởng, chánh nguyện bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã quyên hóa lại. Thành ra những người ngoại đạo nó không tưởng, không có cái tưởng gì hết, giờ thấy không nghe. Thì như vậy tức là mất cái chánh nguyện chân như rồi. Mà mất chánh nguyện chân như thì trí bát nhã đâu có. Vì vậy cho nên hai cái nó khác nhau đó. Hỏi: định hay sanh huệ, huệ cũng hay sanh định chăng? Thường thì nghe trong kinh nói định hay sanh huệ, chứ ít khi nghe nói huệ hay sanh định, phải không? Thường thường nó do định mà phát huệ, chứ ít ai nói do huệ mà phát định. Thì cái đó là cái lối thường chúng ta thấy ở trong kinh. Đây là cái đó. Huệ sanh định lại nhanh hơn định sanh huệ. Thường thường người ta nói định sanh huệ, ở đây nó huệ sanh định lại nhanh hơn định sanh huệ nữa. Định sanh huệ như nước lóng biến, các vật thải sao hình. Huệ sanh định như ánh sáng ngọn đèn, một phen thốc lên thì tối tăm liền hết. Hai cái ví dụ này để thấy rõ cái nào nhanh cái nào chậm. Như nước mực mình hút lên mình lắng cho nó lặn xuống thành sông, rồi mới thấy hình tượng ở bên ngoài hiện vô, thì chừng bao lâu? Ít ra cũng 2 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ cái ánh sáng ngọn đèn như hương tâm đèn tối, mình liền mở công tắc cái đèn nó cháy ra, thì chừng bao lâu hết tối? Đèn vừa phát lên thì cái tối hết. Thì hai cái đó cái dị dụng nó cái nào mau cái nào chậm. Vì đây tôi nói ví dụ, cái ví dụ đó là tôi nói trở lại cái thật pháp của những gì thấy. Ví dụ như định là sanh huệ, thì như sao? Như chúng ta tu bây giờ ta mình nó không biết trụ tâm một nơi nào đó, hoặc là trụ tâm nơi giấc ngủ, hoặc trụ tâm nơi quán vô thường, hoặc trụ tâm nơi quán bất tịnh như lành, biết là tâm nó lặng chút là mình mới thấy sự vật thật nó là vô thường, nó là khổ như lành. Thì như vậy chính nhờ cái tâm định và phát vệ mình mới biết sự thật của sự lành. Thì như vậy mà mình trụ tâm từ khi mà phát chiến tâm mà ngon ở chỗ để cho nó trụ nó định á, cho tới dịch định nó chừng bao lâu đó, thì như vậy tức là cái công phu nó phải dài dẫn chứ nó không phải mau được. Còn giờ về mà phát định á thì nó rất là nhanh. Tỷ lệ như giờ chúng ta thấy thấy một người hay thấy một vật của lòng mình, tỷ lệ mình sai đó, biết người hư vật đó do nhân duyên giả hậu không thiệt, do nhân duyên giả hậu không thiệt, cho nên cái lòng dưới động đó nó nặng cái người. Phải không? Nghĩa là mình vừa thấy người thấy vật cái nó có cái tâm sâu chiếc ham biết, tự dần liền quán thấy người vật đó là hư giả không thiệt. Mình vừa biết hư giả không thiệt thì cái tâm sâu chiếc nó nặng cái người. Phải không? Thì như vậy cái vệ nó làm cho định rất là nhanh, còn cái định mà phát ra vệ thì rất là chậm. Thấy không? Vì vậy cho nên cái lối tu thiền này, nhất là cái thiền của thiền tâm, vệ trước, lấy vệ làm gốc cho định, cho ít cho định trước rồi vệ sau. Vì vậy cho nên mới chủ trương chiến tánh, chiến tánh rồi mới khởi tu. Và chiến tánh tức là chiến vệ nữa, rồi mới khởi tu. Thì từ đó về sau mới là lần giết quyền áo, đó là đúng. Nhưng cái đường lối tu thiền này nó có cái khác, nên như hướng như vậy rồi chúng ta mới thấy cái lối tu này nó khác hơn mình dự thừa. Dự thừa chủ trương định rồi nó phát huệ, còn cái này huệ nó thanh định, đúng không? Vì vậy cho nên hai cái tu nó khác nhau lại chỗ đó. Vì vậy hôm nay chủ trương là đúng ngộ là tự tu, trước là phải nhận ra phải ngộ được rồi là từ từ tu cổ cổ giữa phiền não. Còn cái kia thì mình phải dẹp lần phiền não rồi hết rồi mới phát huệ. Thành ra hai cái nó khác ở chỗ đó đó. Mà chính cái này là một sức mạnh, do có trí huệ nhận định đúng rồi thì bao nhiêu cái loạn tưởng cái đó mà hết. Còn cái kia mình dẹp từ cái loạn tưởng từ từ cho nó thiệt hết rồi mới phát huệ thì nó lâu quá. Cho nên hai cái lối tu nhận hiểu rồi nó thấy cái đặc biệt của nó. Mà vừa hiểu nó, người nó tỉnh rồi mới ngộ, ta nó ngộ rồi mới tỉnh. Tỉnh hiểu ngộ, tỉnh tức là lặng, tỉnh đó là lặng, mà lặng đó tức là định, ngộ đó là huệ. Định rồi sau mới có huệ, còn sau ngày thì mình nói huệ rồi sau mới định. Và quý vị nhớ giữ ra cái gì mà mình muốn cho nó đừng có thôi chứ là mình phải thấy được lãnh thật của nó. Từng ví dụ tôi nói, ví dụ như có người trong khi mình bụng đói có như cào, cái có người họ dọn cho mình một dĩa cơm thơm phức để bàn trước mặt mình. Thì khi định đang đói nghe cái mùi cơm thơm, mà giờ có người cho mình biết cái vật thiện chi thức cho biết là ăn cơm nó vô là thích nha. Có là nói mà ăn cái thức đó vô trước, tự là tấm những con mình ngủ và tấm những thức ăn đó, tấm những con mình nhìn thức ăn đó đó là bình thường. Mà quý vị tham gia mình ngủ, tham gia mình nhìn đỡ bình thường được không? Một cái nói mình nghe cái lời sao với nó làm sao mà bình ngủ được, bình thường được? Rồi giờ còn có tất khó là có người khác họ không có dạy gì vậy, mà nói là anh cứ bình thẳng là có đất cơm đó đi. Nhưng mà anh biết rằng cái đất cơm nó mà có những cất này, những cất đặc gì, cất đặc gì, những cất đó anh vô cho nó khó lại cơ thể anh hoàn toàn. Tại vì mình do mình xếp mời những cái đất đặc đó thì tự nhiên mình thật
nói ra không gian hãy hành ngày xưa mình biết một cách thức đặt rắn dễ đời thì tự nhiên cũng hết rồi từ như vậy mình học tâm đến vậy đó thì nghĩ gì thế như là chỉ biết nó đặt tấm như con nữ không cho mình hòa thì khó ảnh thương với con nữ chúng ta thôi từ tứ tình dạng nó thật chật khác anh chưa bằng chữ cho mình phân tích rõ những thức đặt ở trong đó để cho mình sợ rồi tự nhiên mình hết rồi từ đó là phân tích được những thức đặt trong đó để hết hoàn đó là ví dụ thật rồi rồi tâm nó hết hoàn là đỉnh cảm thấy chưa tấm vẫn cho nó nghĩ vẫn cho nó hoàn đó là đỉnh rồi sao mới được rồi vì vậy cho nên có định thì phát rồi nó phải chậm hơn là có rồi mà được định thứ hai hơn đó là cái lớn tôi của nhà thiền hoặc theo cấp này cấp của vị thừa thì định rồi cho nên chúng ta thường thường nghe thông tin á do định phát rồi thì lúc đó là nói theo cái thứ tự của vị thừa còn nói định rồi không tu hay là định không rồi đó là nói theo cái lối tu thiền này hả vô tình là thật chân vô tình là thật người chết là ông là thật chân nói vô tình là vô tàn tình chẳng phải vô thánh tình sao gọi là thật thánh tình sao gọi là tàn tình thân phân biệt tạo giới đối xem tất cả cảm tất cả khó chẳng chất chẳng thước ấy gọi là thánh tình có phân biệt tạo giới đối xem tất cả cảm thân chất thước ấy gọi là tàn tình thân tàn tình có thánh tình có tình mà tỉnh vô mình lợi vô tình tức là vô cái tình thức thân được thì gọi là vô tình chứ không phải vô tình là thân có tư giác thì đoạn này chúng ta đã có nghe ở tăng nói cái bài trước để phát triển tư nói là ở đây tức là hết cái phần tiền tâm pháp yếu rồi từ hướng dự thấy cái phần tiền tâm pháp yếu là đoạn trước chỉ thẳng chúng ta lấy tư là thường
thường